Kinh Đại Điển Tôn Maha Govinda Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứ, khi đêm đã gần mãn, Bankashikha thuộc dòng họ Càng Thác Bà, với dung mạo đoan chánh, chói sáng toàn vùng. Đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bankashikha thuộc dòng họ Càng Thác Bà bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, những điều con đã tự thân nghe và tự chấp nhận trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, con muốn bạch lại Thế Tôn. Này Bankashikha, hãy nói cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát, trong tháng nhập cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Trì Quốc Thiên Vương, vua ở phương Đông, ngồi xây mặt hướng Tây, trước mặt thiên chúng. Đại vương Tăng Trưởng Thiên Vương, vua ở phương Nam, ngồi xây mặt hướng Bắc, trước mặt thiên chúng. Đại vương Quảng Mục Thiên Vương, vua ở phương Tây, ngồi xây mặt hướng Đông, trước mặt thiên chúng. Đại vương Vesavana, vua ở phương Bắc, ngồi xây mặt hướng Nam, trước mặt thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Như vậy là thứ tự các chỗ ngồi của các vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn và nay mới sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên đẹp lòng, thoải mái, hoan hỷ sanh, thiên giới thật sự đã được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, lại bây giờ Thiên Chủ Đế Thích Sát Ca thấy chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, bèn tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sắc thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, họ thắng về quan sắc, thọ mạng và danh xưng. Đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này, chư Tam Thập Tam Thiên, cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng đẹp lòng thoải mái hoan hỷ hơn nữa và nói: Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích biết được chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên hoan hỷ, liền nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên rằng: Các vị có muốn nghe tám pháp như thật của Thế Tôn hay không? Chúng tôi rất muốn nghe. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau: Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Một vị đại sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người như vậy. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây có tội, đây không có tội. Đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng. Tất cả đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải tuân theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu hữu học đang đi trên nẻo đạo và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn, và con nghĩ rằng các vị sát đế lỵ sống với gương mặt rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Một vị đầy đủ đức tánh như thế, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư đã được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một bậc đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rồi một số chư thiên nói như sau. Chư thiện hữu, nếu có được bốn vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có bốn vị chánh đẳng giác? Nếu có được ba vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người, loài trời. Một số chư thiên khác lại nói như sau. Chư thiện hữu, cần gì có ba vị chánh đẳng giác? Nếu có được hai vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, diễn giảng chánh pháp như Thế Tôn, thì đã đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, khi được nói như vậy, Thiên Chủ Đế Thích nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên như sau. Chư thiện hữu, không một chỗ nào, không một thời gian nào cùng chung một thế giới mà có hai vị ứng cúng, chánh đẳng giác đồng thời ra đời, không ra trước, không ra sau, không bao giờ sự kiện như vậy có thể xảy ra. Chư thiện hữu, một bậc Thế Tôn như vậy, không có tật bệnh, không có đau khổ, sống như vậy trong một khoảng thời gian rất dài. Như vậy mới đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho loài người và loài trời. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường? Các vị này suy tư, thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại vương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại vương được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương Bắc, một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra, thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi Thiên Chủ Sách Ca nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra, như vậy là báo hiệu Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm Thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Hiện tượng bậc Phạm Thiên là hào quang vi diệu. Bạch Thế Tôn, rồi chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói rằng, chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế của mình và nói rằng, Chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên đều đồng lòng một ý như thế này. Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi đã được biết, chúng ta sẽ gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, Ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ thù thắng để chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên khâm phục. Khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người. Khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, không một vị thiên trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ rằng, nếu nay Phạm Thiên Sanam Kumara muốn gì với vị thiên nào, thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Như vị vua Sắc Đế Lị vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hỷ. Thế rồi Phạm Thiên Sanam Kumara biết được sự thoải mái hoan hỷ của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền ẩn hình tùy hỷ nói lên bài kệ như sau. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ Bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, thắng xa về quan sát, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ Bậc Như Lai và chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanam Kumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sanam Kumara có 8 đặc điểm như sau. Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Khi Phạm Thiên Sanam Kumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên nói với Phạm Thiên Sanam Kumara như sau. Này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với những điều chúng tôi đã được chú ý. Hơn nữa, Thiên Chủ Sát Ca đã nói đến 8 pháp như thật của Thế Tôn, và chúng tôi hoan hỷ với 8 pháp này. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanam Kumara nói với Thiên Chủ Đế Thích. Thật lành thay, Thiên Chủ, nếu chúng tôi được nghe 8 pháp như thật của Thế Tôn. Vâng, Đại Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích giải thích 8 pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên Sanam Kumara. Này thiện hữu Đại Phạm Thiên, Ngài nghĩ như thế nào? Như Lai đã dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người như vậy. Một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thiện, chỉ người có trí tự mình giác hiểu. Một vị đạo sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Đây là thiện, đây là bất thiện, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đẳng, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích các pháp thiện, bất thiện, có tội, không có tội, cần phải thuận theo, cần phải né tránh, hạ liệt, cao thượng, đen trắng đồng đẳng, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo léo giải thích, như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã đào tạo được chúng thiện hữu hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú, một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Lợi dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tiếng cũng đã được an bài chắc chắn, và con nghĩ rằng các vị sát đế lỵ sống với diện mạo rất quý mến Ngài. Nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Một vị đạo sư như thế, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự, mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một vị đạo sư như thế, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sách Ca giải thích tám pháp như thật của Thế Tôn cho chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên lại càng hoan hỷ, lại càng thích thú, hỷ duyệt sung mãn khi nghe được tám pháp như thật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Bakashika, trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên bay bổng lên trời. Vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy, Phạm Thiên Sanam Kumara bay bổng trên trời, ngồi kiết già trên hư không và nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên nghĩ như thế nào? Thế Tôn đã đạt được đại trí tuệ bao lâu rồi? Chư thiện hữu, thổ xưa có một vị vua tên là Disampati. Vua Disampati có vị quốc sư tên là Govinda và có vị hoàng tử tên là Renu. Bà La Môn Govinda có người con trai tên là Jyotipala. Hoàng tử Renu, đồng tử Jyotipala cùng 6 người sát đế lỵ nữa. 8 người này là thân hữu. Sau một thời gian, bà La Môn Govinda mệnh chung. Khi nghe bà La Môn Govinda mệnh chung, vua Disampati đã than khóc như sau: tiếc thay, khi chúng ta giao mọi công việc cho bà La Môn Govinda để chúng ta có thể được đầy đủ và thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh, chính khi ấy bà La Môn lại mệnh chung. Nghe nói vậy, hoàng tử Renu tâu với vua Disampati: tâu đại vương, chớ có quá sầu khổ than khóc vì bà La Môn Govinda từ trần. Tâu đại vương, con của bà La Môn Govinda, thanh niên Jyotipala, còn sáng suốt hơn phụ thân, còn biết kế hoạch sinh lợi hơn cả phụ thân. Những trách nhiệm gì đại vương giao cho phụ thân, nay hãy giao cho thanh niên Jyotipala. Như vậy là phải, hoàng tử. Xin vâng tâu đại vương. Rồi vua Disampati cho gọi một người và bảo: khanh hãy đi đến thanh niên Jyotipala và nói như sau: mong rằng mọi sự tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala. Vua Disampati có cho gọi thanh niên Jyotipala. Vua Disampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Tâu đại vương, xin vâng. Người ấy vâng lệnh vua Disampati đến chỗ thanh niên Jyotipala ở. Khi đến xong, liền nói với thanh niên Jyotipala: mong rằng mọi sự tốt lành hãy đến với thanh niên Jyotipala.
Vudisampati cho gọi thanh niên Jyotipala. Vudisampati muốn được gặp thanh niên Jyotipala. Xin vâng, này thiện hữu. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời người ấy, đi đến chỗ Vudisampati ở. Khi đến xong liền nói lên những lời viếng thăm và những lời khen tặng xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Vudisampati nói với thanh niên Jyotipala đang ngồi bên như sau. Này thanh niên Jyotipala, nay ta muốn khanh chấp chánh. Thanh niên Jyotipala, chớ có từ chối chấp chánh. Ta sẽ đặt khanh trong địa vị của phụ thân. Ta sẽ phong cho khanh chức trưởng của Govinda. Tâu đại vương, xin vâng. Thanh niên Jyotipala vâng theo lời dạy của Vudisampati. Rồi Vudisampati phong cho thanh niên Jyotipala chức trưởng của Govinda và đặt vào địa vị của phụ thân. Thanh niên Jyotipala được phong chức như vậy, được đặt vào địa vị của phụ thân Govinda như vậy. Những phần việc gì phụ thân điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala điều hành. Những phần việc gì phụ thân không điều hành, những phần việc ấy thanh niên Jyotipala không điều hành. Những công tác gì phụ thân thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala thực hiện. Những công tác gì phụ thân không thực hiện, những công tác ấy thanh niên Jyotipala không thực hiện. Do vậy, dân chúng nói về Jyotipala. Vị Bà La Môn thật sự là Govinda. Vị Bà La Môn thật sự là Govinda. Vị Bà La Môn thật sự là Maha Govinda. Do điểm này, thanh niên Jyotipala được gọi là Maha Govinda và được danh tiếng là Maha Govinda. Rồi Maha Govinda đến tại chỗ sáu vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với sáu vị sát đế lỵ như sau. Vudisampati nay đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu Vudisampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Chư thiện hữu, quý vị hãy đến chỗ hoàng tử Renu an trú. Khi đến xong, hãy thưa với hoàng tử Renu. Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Nay, Vudisampati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu Vudisampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Xin vâng, thiện hữu. Sáu vị sát đế lỵ này vâng theo lời của Bà La Môn Maha Govinda đến tại chỗ của hoàng tử Renu. Khi đến xong, liền thưa với hoàng tử Renu. Chúng tôi là những bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hợp với thiện hữu Renu. Chúng tôi sung sướng khi thiện hữu sung sướng. Chúng tôi đau khổ khi thiện hữu đau khổ. Này Vudisampati đã già, trọng tuổi, lớn tuổi, đã đến thời, đã đến hạn cuối cuộc đời. Này thiện hữu, ai có thể biết được thọ mạng của vua? Sự việc này có thể xảy ra nếu Vudisampati mệnh chung, thời những vị có trách nhiệm phong vua hãy phong hoàng tử Renu lên vương vị. Nếu thiện hữu Renu lên vương vị, hãy chia sẻ vương vị với chúng tôi. Chư thiện hữu, có ai khác có quyền hưởng an lạc trong quốc độ của chúng tôi ngoài quý vị? Nếu tôi được lên vương vị, tôi sẽ chia sẻ vương vị cho quý vị. Chư thiện hữu, sau một thời gian Vudisampati mệnh chung, khi Vudisampati mệnh chung, những vị có trách nhiệm phong vua liền phong hoàng tử Renu lên vương vị. Khi được phong vương vị, hoàng tử Renu sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Khi ấy, Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ sáu vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong liền nói rằng: Chư thiện hữu, Vudisapati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị, lại sống đầy đủ và thọ hưởng năm pháp dục tăng thịnh. Chư thiện hữu, ai có thể biết được? Dục vọng khiến con người si loạn. Chư thiện hữu, hãy đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến, hãy nói với vua Renu như sau. Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Xin vâng, này thiện hữu. Sáu vị sát đế lỵ này vâng theo lời của bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền tâu vua Renu như sau. Thiện hữu, vua Disampati đã mệnh chung. Thiện hữu Renu đã được phong vương vị. Thiện hữu có nhớ lời hứa của mình không? Chư thiện hữu, tôi có nhớ lời hứa của tôi. Chư thiện hữu, ai có thể khéo phân chia địa vị này thành bảy phần đồng đều? Đại địa này, phía bắc thì rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe. Này thiện hữu, ai có thể làm được ngoại trừ bà La Môn Maha Govinda? Rồi vua Renu cho gọi một người và nói, này Khanh, Khanh hãy đi đến chỗ bà La Môn Maha Govinda. Khi đến xong, hãy nói với bà La Môn Govinda. Này thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng tâu đại vương. Người ấy vâng theo lời của vua Renu, đến tại chỗ của bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với bà La Môn Maha Govinda. Thiện hữu, vua Renu cho gọi thiện hữu. Xin vâng, thiện hữu. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của người ấy, đến tại chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền nói lên những lời thăm viếng và những lời khen tặng xã giao với vua Renu, rồi ngồi xuống một bên. Và vua Renu đã nói với bà La Môn Govinda như sau. Này thiện hữu Govinda, hãy đến và phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe. Xin vâng thiện hữu. Bà La Môn Maha Govinda vâng theo lời nói của vua Renu, phân chia đại địa này thành bảy phần đồng đều. Đại địa này phía bắc thời rộng, phía nam như bộ phận trước của cổ xe, tất cả phần như hình phần trước của cổ xe. Và vua Renu giữ phần quốc độ trung ương. Dantapura cho dân Galagin và Potana cho dân Asaka, Mahisata cho dân Avati và Rokuka cho dân Sovira, Mithila cho dân Videha và Kampa được tạo ra cho dân Anga, Varanasi cho dân Kazi, tất cả đều do Govinda tạo lập. Và sáu vị sát đế lỵ này đều hoan hỷ về khu phần của mình được và sự thành tựu của điều mong ước. Những điều gì chúng tôi mong muốn, những điều gì chúng tôi ao ước, những điều gì chúng tôi nhắm đến, những điều gì chúng tôi hy vọng, chúng tôi đều được hết. Satapu và Pramatada, Vesabu và Pharata, Renu và Tratarada, tất cả là bảy vị Prahata. Rồi sáu vị sát đế lỵ ấy đến tại chỗ bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong, liền nói với bà La Môn Maha Govinda. Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu. Cũng vậy, thiện hữu Maha Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp của chúng tôi. Thiện hữu Govinda hãy giáo hóa cho chúng tôi. Thiện hữu Govinda chớ có từ chối giáo hóa. Xin vâng, chư thiện hữu. Thiện hữu Maha Govinda trả lời cho sáu vị sát đế lỵ này. Rồi thiện hữu Maha Govinda giáo hóa về vương chánh cho bảy vị sát đế lỵ đã được phong vua. Và Maha Govinda dạy các chú thuật cho bảy vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hạnh. Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Bà La Môn Maha Govinda. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Maha Govinda tự thân nói chuyện thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ. danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Maha Govinda tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng ta không thấy Phạm Thiên, ta không nói chuyện với Phạm Thiên, không thảo luận với Phạm Thiên, không nghị luận với Phạm Thiên. Ta có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, người ấy sẽ thấy Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Vậy, ta hãy sống tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm. Rồi thiện hữu Bà La Môn Maha Govinda đi đến vua Renu. Khi đến xong, liền tâu với vua Renu. Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về thần. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng thần không được thấy Phạm Thiên, không nói chuyện được với Phạm Thiên, không thảo luận được với Phạm Thiên, không nghị luận được với Phạm Thiên. Thần có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ với đệ tử đều tâu rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay thần muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm. Không một ai được đến gặp thần, trừ chỉ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì khanh nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đến tại chỗ 6 vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong, liền nói với 6 vị sát đế lỵ. Danh tiếng tốt đẹp sau đây đã được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Tôi không được thấy Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm. Không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ 7 vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hạnh ở. Khi đến xong, liền nói với các vị này như sau. Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi không thấy được Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận, luận nghị được với Phạm Thiên. Tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị được với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm. Không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến 40 vị phu nhân đồng đẳng của mình. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau. Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây đã được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi không được thấy Phạm Thiên, tôi không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ được nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi thiện hữu Maha Govinda cho làm một hội đường mới về phương đông kinh thành, tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm, không một ai đến gặp trừ người đem đồ ăn. Sau 4 tháng, sự thất vọng và sợ hãi sau đây khởi lên cho Bà La Môn Maha Govinda. Ta có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng, những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng nay ta không thấy Phạm Thiên, không nói chuyện được với Phạm Thiên, không thảo luận được với Phạm Thiên, không luận nghị được với Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sanam Kumara với tâm của mình biết được tâm của Bà La Môn Maha Govinda như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Bà La Môn Maha Govinda. Rồi Bà La Môn Maha Govinda hoảng hốt, run sợ, lông tóc dựng ngược, thốt lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sanam Kumara. Ôi đoan tướng quang vinh, thiện hữu thật là ai? Không biết nên hỏi Ngài, để chúng tôi biết Ngài. Phạm Thiên giới biết ta là đồng tử thường hằng, ta là bậc thiện vương, hãy biết ta là vậy. Hãy đem đến sàng tọa, nước rửa chân, thục mật. Hiền giả muốn nhận gì, hãy cho chúng tôi biết. Ta chấp nhận cúng vật mà ngươi vừa đề cập, vì hạnh phúc hiện tại, vì an lạc tương lai, dịp may nay đã đến, hãy hỏi điều ngươi muốn. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ, đây là dịp may Phạm Thiên Sanam Kumara dành cho ta. Ta nay hỏi Phạm Thiên Sanam Kumara điều gì đã được ích lợi cho hiện tại và tương lai. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ, ta rất giỏi về những lợi ích hiện tại. Chính người khác cũng hỏi ta về những lợi ích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Phạm Thiên Sanam Kumara lợi ích tương lai. Rồi Bà La Môn Maha Govinda nói bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sanam Kumara. Nay ta hỏi Phạm Thiên Sanam Kumara, ta hỏi điều nghi ngờ. Người khác đều muốn biết an trú tại chỗ nào, tu tập tại chỗ nào để chứng quả bất tử. Chính tại Phạm Thiên giới, này người Bà La Môn, ai bỏ ngã, ngã sở, tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi tà dục, an trú ở nơi đây để chứng quả bất tử, chính tại Phạm Thiên giới. Từ bỏ ngã và ngã sở hữu, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ vòng quyến thuộc nhỏ hay vòng quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa tôn giả, như vậy ta hiểu từ bỏ ngã và ngã sở hữu. Tâm chuyên nhất cảnh, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ ăn trú thanh vắng, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang cốc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời không, một đống rơm. Thưa tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tâm chuyên nhất cảnh. Tu tập bi tâm, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với bi quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thưa tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tu tập bi tâm. Thưa tôn giả, riêng câu nói về xú uế tôi không được hiểu. Này Phạm Thiên, trong loài người cái gì là xú uế? Đó là điều ở nơi đây tôi không hiểu, tôn giả hãy nói đi. Loài người bị gì che? Bị trói buộc cái gì? Phải chịu sanh đọa xứ, bị đóng cửa Phạm Thiên, phẫn nộ và vọng ngữ, gian manh và lừa đảo, hà tiện và quá mạng, tật đố và dục cầu, nghi ngờ và hại người, tham, sân si, kiêu mạn. Những tánh này trói buộc, khiến con người xú uế, phải chịu sanh đọa xứ, bị đóng cửa Phạm Thiên. Như tôi hiểu lời tôn giả giải thích về các xú uế, chúng không dễ gì mà được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hiền giả Govinda, hãy làm gì hiền giả xem là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền tâu với vua Renu: Này tôn giả, hãy tìm một phụ tá khác. Vị này sẽ điều khiển quốc sự cho tôn giả. Tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích các xú uế. Chúng tôi dễ gì mà được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vua Renu quốc chủ, thần xin tâu ngài rõ, hãy biết quốc độ ngài, thần không thiết chức vụ. Nếu khanh thiếu dục lạc, ta cho khanh đầy đủ. Nếu có ai hại khanh, quốc chủ, ta ngăn chặn. Khanh là cha, ta con, khanh chớ bỏ rơi ta. Thần không thiếu dục lạc, không có ai hại thần, vì nghe bậc phi nhân, thần không thiết gia đình. Phi nhân ấy là ai? Vị ấy đã nói gì? Khanh nghe bỏ gia đình, bỏ ta, bỏ tất cả. Trước kia ở nơi đây, lòng thần chỉ nguyện cầu, lo đốt nén lửa thiên và rải cỏ cát tường. Nay Phạm Thiên hiện ra, hiện từ Phạm Thiên giới, trả lời câu hỏi thần, nghe xong thần bỏ nhà. Này khanh Govinda, ta nghe lời khanh nói, được nghe bậc phi nhân, làm sao làm khác được. Ta sẽ theo gương khanh, bậc thầy của chúng ta, như hòn ngọc lưu ly, không tì vết cấu uế, thật trong sạch như vậy, ta theo giáo lý người. Nếu thiện hữu Govinda xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời tôi cũng xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ sáu vị sát đế lỵ ở. Khi đến xong liền nói với sáu vị ấy như sau: Chư hiền giả, hãy tìm một vị phụ tá khác. Vị này sẽ điều khiển quốc sự cho quý vị hiền giả. Tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu vị sát đế lỵ đi qua một bên và thảo luận như sau: Những người Bà La Môn này rất tham tài sản. Chúng ta hãy lấy tài sản để dụ dỗ Bà La Môn này. Các vị này đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda và nói: Thiện hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là phong phú. Thiện hữu muốn bao nhiêu, thiện hữu cứ lấy bấy nhiêu. Thôi thôi chư thiện hữu, tài sản của tôi rất là phong phú, nhờ sự giúp đỡ của quý vị. Nay tôi đã từ bỏ mọi danh lợi ấy để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu vị sát đế lỵ đi qua một bên và thảo luận như sau: Những người Bà La Môn này rất tham đàn bà. Chúng ta hãy lấy đàn bà để dụ dỗ Bà La Môn này. Các vị này đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda và nói: Thiện hữu, đàn bà trong bảy quốc độ này rất nhiều. Thiện hữu muốn bao nhiêu, thiện hữu cứ lấy bấy nhiêu. Thôi thôi chư thiện hữu, tôi có đến 40 vị phu nhân. Tất cả thảy đều đồng đẳng. Nay tôi muốn từ bỏ tất cả các vị ấy để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Nếu từ bỏ dục vọng mà kẻ phàm say đắm, tinh cần và cương quyết, vững chắc trong nhẫn lực, đó là con đường chánh, con đường hướng vô thượng, được thiện nhân hộ trì, sanh lên cõi Phạm Thiên. Do vậy, thiện hữu Govinda hãy chờ 7 năm nữa. Sau 7 năm, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi đi. Chư thiện hữu, 7 năm quá lâu dài, tôi không thể chờ các hiện giả đến 7 năm. Ai có thể biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ trí. Chúng ta phải học nhờ tuệ trí. Việc thiện chúng ta cần phải làm, phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết sau khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ trong 6 năm nữa, hãy chờ trong 5 năm nữa, hãy chờ trong 4 năm nữa, hãy chờ trong 3 năm nữa, hãy chờ trong 2 năm nữa, hãy chờ trong 1 năm nữa. Sau 1 năm chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chư thiện hữu, 1 năm quá lâu dài, tôi không thể chờ các hiền giả đến 1 năm. Ai có thể biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc thiện chúng ta cần phải làm, phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết sau khi sanh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ trong 7 tháng nữa. Sau 7 tháng, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chư thiện hữu, 7 tháng quá lâu dài, tôi không thể chờ các hiền giả đến 7 tháng. Ai có thể biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc thiện chúng ta cần phải làm, phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết sau khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ 6 tháng nữa, hãy chờ 5 tháng nữa, hãy chờ 4 tháng nữa, hãy chờ 3 tháng nữa, hãy chờ 2 tháng nữa, hãy chờ 1 tháng nữa, hãy chờ nửa tháng nữa. Sau nửa tháng chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chư thiện hữu, nửa tháng quá lâu dài, tôi không thể chờ các hiền giả đến nửa tháng. Ai có thể biết được về mạng sống? Chúng ta phải bước đi, hướng về tương lai. Chúng ta phải học nhờ tuệ tri. Việc thiện chúng ta cần phải làm, phạm hạnh chúng ta cần phải thực hành. Không ai tránh khỏi sự chết sau khi phải sanh ra. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vậy thiện hữu Govinda, hãy chờ cho 7 ngày, cho đến khi chúng tôi giao quốc độ cho các người con và người anh của chúng tôi. Sau 7 ngày, chúng tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Chư thiện hữu, 7 ngày không lâu gì, tôi sẽ chờ chư thiện hữu cho đến 7 ngày. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ 7 triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hạnh ở. Khi đến xong, liền nói với 7 vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hạnh như sau. Này các thiện hữu, hãy tìm một vị giáo thọ khác. Vị này sẽ dạy các thần chú cho chư thiện hữu. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thiện hữu Bà La Môn, Govinda, chớ có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này thiện hữu, xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng. Làm người Bà La Môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chư thiện hữu chớ có nói như vậy. Xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng. Làm người Bà La Môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chư thiện hữu, có ai nhiều quyền thế và nhiều lợi dưỡng hơn tôi? Tôi nay là vua các vị vua, là Phạm Thiên cho các vị Bà La Môn và là vị trời cho các vị gia chủ. Và tất cả điều này tôi muốn vứt bỏ, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu thiện hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ 40 vị phu nhân đồng đẳng. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau. Các phu nhân, nếu muốn, hãy trở về gia đình của mình hay gia đình quyến thuộc và tìm một người chồng khác. Tôi nay xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xú uế. Chúng không dễ gì mà được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài là người quyến thuộc mà chúng tôi ao ước. Ngài là chồng của chúng tôi, người chồng mà chúng tôi ao ước. Nếu tôn giả Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào tôn giả đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda sau 7 ngày liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi Bà La Môn Maha Govinda xuất gia, 7 vị sát đế lỵ được làm lễ quán đảnh lên vương vị. 7 vị Bà La Môn triệu phú, 700 vị tịnh hạnh, 40 vị phu nhân đồng đẳng, vài ngàn vị sát đế lỵ, vài ngàn vị Bà La Môn, vài ngàn cư sĩ và một số thiếu phụ trẻ từ các cư xá thiếu phụ. Những vị này đều cạo bỏ râu tóc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Bà La Môn Maha Govinda, và được bao vây bởi hội chúng như vậy. Bà La Môn Maha Govinda du hành qua các làng, qua quận, qua các đô thị, và đến tại làng nào hay quận nào hay đô thị nào, Bà La Môn Maha Govinda được xem là vua các vị vua, là Phạm Thiên cho các vị Bà La Môn, là vị trời cho các cư sĩ. Trong thời gian ấy, nếu có người nào nhảy mũi hay trượt chân, người ấy liền nói: đảnh lễ Bà La Môn Maha Govinda, đảnh lễ vị phụ tá bảy quốc độ. Bà La Môn Maha Govinda ăn trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Bà La Môn Maha Govinda biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Và vị ấy dạy cho các đệ tử con đường đưa đến sự thân hữu với Phạm Thiên giới. Và tất cả những vị nào trong thời ấy là đệ tử của Bà La Môn Maha Govinda đều hiểu được toàn diện giáo lý của Bà La Môn Maha Govinda. Những vị này khi thân hoại mạng chung đều được sanh lên thiện thú, phạm thiên giới. Những vị nào không hiểu một cách toàn diện tất cả giáo lý, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở tha hóa tự tại thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở hóa lạc thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở dạ ma thiên. Một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở tam thập tam thiên. Một số được sanh làm thân hữu với tứ thiên, vương thiên. Cho đến những vị phải thành tựu các thân thấp kém nhất cũng được thành tựu thân càng thác bà. Như vậy, tất cả những thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại, thật sự có hiệu quả, có tiến bộ. Thế Tôn có nhớ không? Này, Pankashika, ta có nhớ. Ta thuở ấy là Maha Govinda. Ta dạy cho các đệ tử của ta con đường đưa đến sự thân hữu ở Phạm Thiên Quốc. Nhưng này, Pankashika, con đường phạm hạnh ấy không đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Con đường ấy chỉ đưa sanh lên cõi Phạm Thiên. Này Pankashika, con đường phạm hạnh của ta hoàn toàn đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Pankashika, con đường phạm hạnh này hoàn toàn đưa đến yểm ly, ly dục, tịnh diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Pankashika, những vị đệ tử nào đã hiểu được toàn diện tất cả các giáo lý của ta, những vị ấy trừ diệt các lậu hoặc vô lậu, tự mình hiện chứng thắng trí giác ngộ, sống an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, trong số những vị ấy, diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh và ở tại chỗ ấy được nhập niết bàn, không phải sanh lại thế giới này. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một trong những vị ấy diệt trừ ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham sân si, thành bậc nhất lai, chỉ phải sanh vào thế giới này một lần nữa, rồi diệt tận khổ đau. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một số những vị ấy từ diệt ba kiết sử, thành bậc dự lưu, không còn phải sanh vào đọa xứ, nhất định chứng quả bồ đề. Này Pankashika, như vậy tất cả những thiện nam tử đã xuất gia, không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại, thật sự có hiệu quả, có tiến bộ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Pankashika, con của Càn Thác Bà, sung sướng, hoan hỷ nghe lời dạy của Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, thân phí hữu, hướng về phía Ngài và biến mất tại chỗ.